Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 20 với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 20, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê, là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedoan, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bỏ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: Sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Câu hỏi thứ tư: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Trọng tâm tối hậu của người hầu vì Chúa không có gì khác hơn là gây dựng đời sống đức tin cho các tín hữu ngày càng tăng trưởng, góp phần gây dựng hội thánh Chúa ngày càng phát triển. Từ đó, người lãnh đạo công vị Chúa sẽ chú tâm xây dựng những kế hoạch để dạy dỗ, chăm sóc đời sống đức tin cho những người con Chúa. Dẫu vậy thì bên cạnh nhiệm vụ tất yếu đó, sứ đồ Phaolô cũng muốn Timôthê cần ưu tiên chú trọng đến nan đề đang là kẻ thù nguy hại nhất cho hội thánh Ê-phê-sô tại thời điểm hiện tại. Đó chính là có những người đang ở nơi đây đặng rao truyền một đạo giáo sai lạc khác. Điều này mang tính cấp bách, nếu không khắc phục được sớm thì sẽ làm tổn hại cho hội thánh và ảnh hưởng đức tin của tín hữu rất nhiều, đồng thời từ đó có thể phát sinh ra biết bao nan đề khác trong đời sống đạo của những người con Chúa. Trong vai trò lãnh đạo công việc nhà Chúa, đôi khi không nhận biết nguyên nhân đang gây tổn hại trước mắt đối với hội thánh để giải quyết kịp thời, thì mọi sự cố gắng gây dựng những giá trị thuộc linh khác sẽ khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Đây chính là bài học về lãnh đạo hội thánh mà chúng ta học được qua sự hướng dẫn của sứ đồ Phaolô cùng một sư trẻ Timôthê. Trở lại với nan đề của hội thánh Ê-phê-sô đang đối diện tại đây, chính là có những người đang cố sức truyền dạy một đạo giáo khác. Có ít nhất hai trường hợp mà chúng ta cần suy ngẫm đến về những người truyền đạo giả dối này. Thứ nhất, có thể họ là những người từ nơi khác cố tình tìm cách xen vào trong hội thánh để lôi kéo tín hữu bỏ niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà theo tà giáo. Và trường hợp thứ hai, họ có thể là những thuộc viên đang sinh hoạt trong hội thánh Ê-phê-sô, những người vì có lòng kiêu ngạo mà dụng tâm diễn giải lời Chúa cách sai lệch, rồi cố sức lôi kéo những anh chị em cùng đức tin trước đây của mình để tin theo giáo lý sai trật đó, thì đây là nan đề hết sức phức tạp. Dù trường hợp nào đi chăng nữa, thì với tính cấp bách và nguy cơ làm tổn hại hội thánh, mục sư Timôthê cần phải cậy ơn Chúa để có phương cách khôn ngoan, mạnh mẽ, đặng dẹp bỏ nan đề này ra khỏi hội thánh Ê-phê-sô trong thời gian sớm nhất. Trường hợp thứ nhất là tà giáo từ nơi khác đến. Đây là điều không phải xa lạ gì trong giai đoạn lúc bấy giờ. Điều đó cũng đã xảy ra đối với hội thánh Galati. Đây là hội thánh cũng được chính sứ đồ Phaolô thành lập và dạy lẽ đạo hết sức cẩn thận trong hành trình truyền giáo lần thứ hai. Thế nhưng, khi ông rời khỏi đó để tiếp tục công tác truyền giáo của mình ở nơi khác, thì các giáo sư giả đã lẻn đến vào trong hội thánh mà rao truyền giáo lý sai trật. Điều này đã dẫn đến tác hại vô cùng to lớn. Nhiều người bị lung lay khỏi đức tin được cứu nhờ vào ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu mà chạy theo việc nương nhờ vào luật pháp, phép cắt bì. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Ga-la-ti chương 1 như sau: Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-xu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người đó đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa. Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Theo thư Galati chương 1, từ câu 6 đến câu 9. Tác hại của việc bị lôi kéo theo tà giáo không chỉ dừng lại tại đó. Một khi đời sống tâm linh đang bị cuốn theo chiều hướng sai trật của tội lỗi, thì sẽ kéo theo những điều tổn hại khác xảy ra trong đời sống, cả trong các mối liên hệ tốt đẹp vốn có trước đây đối với những người anh em trong gia đình thuộc linh của Chúa. Các tín hữu Galati trước đây vốn yêu thương sứ đồ Phao-lô như chính mạng sống mình, thậm chí sẵn lòng hy sinh một phần thân thể nếu có thể đem đến sự tốt đẹp nhất cho vị sứ đồ mà mình hết lòng yêu thương. Nhưng sau khi bị cuốn theo sự dẫn dụ của những người dạy đạo giả, mối liên hệ thuộc linh yêu thương đối với Phao-lô cũng theo đó mà bị phá đổ. Trong thư Galati chương 4, sứ đồ Phao-lô đã nói: Vì xác thịt tôi yếu đuối, sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu, anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giê-xu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Theo thư Galati chương 4, từ câu 14 đến câu 16. Trường hợp thứ hai nhiều khả năng có thể xảy ra, đó là những người truyền đạo giả này chính là những thành viên của hội thánh Ê-phê-sô từ trước đến nay. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì đã chạy theo những giáo lý sai trật. Trong khi tâm tình luôn có đối với một người dạy lẽ thật của Chúa là tình yêu thương đối cùng những người con trong gia đình thuộc linh của Chúa, đồng thời sự dạy đạo phải phát xuất từ lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin chân thật, thì tại đây những người dạy đạo giả đó là những người thiếu những tố chất thuộc linh có cần ở trên. Thay vào đó là lòng kiêu ngạo muốn tự lập lên làm thầy và vì lòng tư lợi mà sẵn sàng rao giảng đạo giả. Như lời sứ đồ Phao-lô viết trong thư Ga-la-ti chương 1 từ câu 5 đến câu 7 như sau: Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vậy kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 5 đến câu 7. Sứ đồ Phao-lô thẳng thắn chỉ ra những người dạy đạo giả này chính là những người trước đây không phải như thế, nhưng do xây bỏ mục đích đúng đắn ban đầu mà chạy theo tư lợi riêng, cho nên trở thành những người dạy đạo giả. Đó chính là những đối tượng mà Timôthê cần phải hết sức chú ý và ngăn chặn tình trạng đó, không để tiếp tục tồn tại trong hội thánh Ê-phê-sô theo lời căn dặn của người cha thuộc linh của mình. Ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác. Bài học áp dụng. Dù những người dạy đạo giả đang xuất hiện tại hội thánh Ê-phê-sô là từ nơi khác đến lẻn vào trong hội thánh, hay là những người vốn là thuộc viên của hội thánh trước đây, thì rõ ràng tổn hại mà họ sẽ đem đến cho cộng đồng những người con Chúa tại Ê-phê-sô là điều không thể tránh khỏi. Thời đại nào cũng vậy, hội thánh của Chúa vẫn luôn đối diện với nguy cơ bị tấn công bởi những tà giáo. Đó có thể là những người đã tin theo tà giáo từ đầu và đang nhắm đến bầy chiên của Chúa tại các hội thánh địa phương và tìm đủ mọi cách tiếp cận nhằm lôi kéo, dẫn dụ, tuyên truyền đạo giả. Trường hợp thứ hai cũng không thiếu, đó chính là có những người vì cớ lòng kiêu ngạo, tư lợi riêng và xem mình mới là bậc thầy đáng để giảng dạy người khác. Có thể họ là những người có học thức, bằng cấp, cách giải thích kinh thánh mới lạ, lôi cuốn, nhưng hoàn toàn thiếu đi phẩm chất của một người rao giảng tin lành chân chính, không được đào tạo chính quy và không được tổ chức giáo hội nhìn nhận. Đây là vấn nạn mà không những chỉ người lãnh đạo hội thánh cần phải lập tức giải quyết, nhưng đó cũng là trách nhiệm chung cho mọi người con Chúa trong hội thánh. Chúng ta cần tỉnh táo nhận biết và hiệp cùng lãnh đạo hội thánh để lập tức ngăn chặn ngay tình trạng đó giữa vòng hội thánh. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 1 đến câu 4 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 21 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài là Giê-xu. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất bao giờ, không bị hư mất bao giờ, mà được sự sống, sự sống đời đời. Amen. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài là Giê-xu. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất bao giờ, không bị hư mất bao giờ, mà được sự sống đời đời. Amen.